Hoàn Khố Đệ Tử, chương 41, nhiệt huyết kích đãng tương quân hành hòa thủ chỉ. Góc truyện audio.com. Diên Đông Vương là người đầu tiên khác họ được phong vương từ khi Đại Hạ Quốc lập quốc tới nay. Vương vị truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, thừa kế cha truyền con nối. Quý phủ lại có miễn tử kim bài được Thái Tổ Hoàng đế khai quốc ban cho. Diên Đông Vương Trân Thị là danh môn, từ xưa đều là danh tướng thế gia, từ đời này sang đời khác đều có danh tướng xuất thế. Đến Diên Đông Vương hiện tại từng một đại tướng quân nổi danh hiển hách của Đại Hạ Quốc. Thống lĩnh qua hơn 10 vạn binh mã, lập qua vô số chiến công, thủ hạ mãnh tướng như vậy, trong quan đội danh vọng như trời. Lý Tư Hồng từng là một viên đại tướng dưới tay hắn. Đáng tiếc chân lão vương gia chỉ có 2 con, nhưng con lớn theo văn, con thứ 2 theo buôn bán, quả thật đều không muôn theo con đường võ tướng. Hai người đều chỉ sinh con gái, nhưng thật ra nữ như gả cho Tâm Phúc ái tướng cũng sinh cho lão hai ngoại tôn. Nhưng đại ngoại tôn cũng theo đường văn, tiểu ngoại tôn nghe nói thiên tư thông minh nhưng không hòa nhà. Thích trêu chọc quyền cước, làm cho chân lão vương gia cực kỳ yêu thích. Lão cũng không biết rõ, Lý Cáp không chỉ không biết văn mà võ cũng chẳng thông. Hắn chỉ hai thế thái cực quyền mà thôi. Ở tỉnh Tĩnh Khang, chức quyền lớn nhất chính là toàn phủ một tỉnh, nhưng có mặt mũi nhất, uy vọng cao nhất, nói chuyện có tác dụng nhất, cũng là Diên Đông Vương Trân Minh Viễn. Mặc dù ở trong Đại Hạ Quốc, lão vương gia Diên Đông Vương cũng là dẫm chân một cái chấn động 3 lần. Quân giới càng là có một nhánh của chân phái, Diên Đông Dương đào tạo ra võ tướng võ quan, ngày lễ diệp Tết đều đích thân mình đến Diên Đông Phủ bái kiến lão vương gia. Hôm nay chân lão vương gia tổ chức mừng thọ 70 tuổi. Diên Đông Phủ, tỉnh Tĩnh Khang, quân chính hai giới xung quanh, phú thương quý thương cùng một ít lão bộ hạ trước kia của Diên Đông Vương gia đều có thể đích thân đến. Nếu không cũng sẽ phái thân nhân hoặc thân tín trọng yếu mang lễ vật đến chúc thọ. Trong nhất thời, ngoài cửa Diên Đông Phủ ngựa xe như nước náo nhiệt vô cùng. Mấy ngày này, Diên Đông thành người đến rất đông. Xe cộ đều tăng lên không ngừng gấp đôi. Khách trọ trong Thanh Nguyệt Lâu, Tụ Bảo Khách Điếm, Thiên Vân Lâu, các khách điếm, tử lâu có đẳng cấp trong thành đều được Diên Đông Vương Phủ bao xuống hết. Dùng để chiêu đãi người đến chúc thọ, chỉ có một bộ phận có thân phận tôn quý hoặc cùng Diên Đông Vương gia kết giao thân mật mới có thể trụ trong khách phòng của Vương Phủ. Ngay cả Hoàng thượng ở Kinh Thành đều tự mình để bút lời chúc sai người mang đến Vương Phủ chúc họ lão vương gia. Vương công quý tử khác tới cũng không ít, Diên Đông Vương Phủ lúc này có thể nói là đề phòng nghiêm ngặt. Phần đông tổng đốc, phần phủ, bố chánh sử, án sát sử, tri phủ, tướng quân, vương gia các nơi trong cả nước tề tụ ở đây. Nhưng chỉ vài người được cho ở địa phương này, ở tiệc chúc họ đêm đó. Diên Đông Vương gia Trân Minh Viễn dù 70 tuổi mặt mày hồng hào. Cùng các tân khách nâng cốc nói cười, hào khí uy vũ không chút nào giảm so với năm nào trong quân đội đem hào khí của tiệc chúc thọ đẩy lên cao chính là một khúc tướng quân hành do thượng quan. Thanh Thanh sướng ca, Thiên Thiên gãy đàn, Diễm Nhi nhảy múa, lời khúc tướng quân hành này, đều là 4 người hợp tác hoàn thành. Thiên Thiên cùng Thanh Thanh gãy đàn phổ nhạc. Lý Cáp nghe Snock lại căn cứ vào hiểu đôi chút về âm nhạc hiện đại kiếp trước. Thay đổi đôi chút, khiến cho người nghe cảm động, mà lời còn đo Lý Cáp căn cứ cầm khúc, vắt óc suy nghĩ mà viết ra, mặc dù không có tài văn chương nhưng cũng sướng nghe được. Cũng có vài phần hào khí, tiếng Trung, Chiang Jun sao niên pi dòng chuông trang chiên dông ma bây đờ quang chan di tu lu oan chiên cây sân si song di trinh y trang, y chào hu ma phen biên quan ri xuê nan e chi bay sang, chan gu hong minh ma ti siang trinh chi chào chan jun trông yang, chân chân tài gu chu in song y cheng yong din chuông si xuê, hui jun bai oan đình chiang san hao trinh ba chi chan si phang, y si gang gu sang u du liêng siêu trinh phân si ao trông cang, gen sân bu cô bài niên chiên lưu đờ trinh si hâu gen chan hán Việt, tương quân tiểu niên phi nhung trang, trượng kiếm túng mã bắc địa cuồng. Chảm địch đầu lô vạn thiên khỏa, sanh tử huynh đệ tình ý trường. Nhất, chiêu hồ mã phạm biên quan, nhiệt huyết nam nhi tề bắc thượng. chiến cổ hoành minh mã đề hưởng, tinh thì chiêu triển quân trung dương. Tranh tranh thiết, cốt chú anh hùng, nhất khang dũng tẫn tráng sĩ huyết. Huy quân bách vạn định giang sơn, hào tình phách khí chuyện tứ phương. Nhất thế cương cốt thương, vô cụ, lưỡng tụ thanh phong tiếu trung tàng. Nhân sanh bất quá bách niên gian, lưu đắc thanh sử hậu nhân truyện. Dịch nghĩa, thiếu niên tướng quân khoác quân trang. Trường kiếm phóng ngựa đất bắc cuồng trảm muôn vạn đầu lâu quân địch. Huynh đệ sống chết tình nghĩa càng sâu mai kia biên ải hồ mã phạm. Nhiệt huyết nam nhi tề tụ trên đất bắc chống trận ầm vang vó ngựa kêu. Cờ quạt phất phới dương cao trong quân đội. Xương cốt leng canh tạo anh hùng. Lệnh phát hoàn thành trả bằng máu tráng sĩ chỉ huy trăm vạn quân bình định giang sơn. Khí phách hào hùng truyền bốn phương. Một đời đau thương không sợ sệt. Ẩn sau nụ cười liêm khiết nhân sinh bất quá chỉ trăm năm. Sử sách được hậu nhân lưu truyền khúc này vừa sướng xong. Tân khách cả sảnh đường đều vỗ tay khen hay. Diên Đông Vương gia cũng vuốt râu cười dài. Hay cho khúc tướng quân hành. Hay cho câu khí phách hào hùng truyền bốn phương. Hay, thật là hay. Trong tân khách cũng không ít người đa tài uyên bác. Nhưng nghe khúc này, đều khen rất hay. Chỉ với ca từ này. Cũng đã vừa lòng, bất quá sảnh đường trên rất nhiều người là võ tướng trong quân đội. Bất luận có hay không đọc qua sách, đối với ca từ đều ra có vị, ít nhất viết đau thương hào hùng của tướng quân, một cổ ý vị bi tráng đều trong tiếng ca phiêu đãng. Làm cho tâm tình bọn họ trào dâng, phảng phất trở về chiến trường với tiếng trống trận đua tranh. Không khỏi khen ngợi vô cùng. Đợi đến khi ca khúc này do tiểu ngoại tôn của vương gia, Lý Nhị công tử Lý Cáp năm nay mới 11 tuổi viết ra. Càng khen ngợi, anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn nhỏ đã có thể hào hùng như thế, tương lai nhất định sẽ là một hảo hán anh hùng. Lý Cáp mỉm cười đứng trước ngoại công Diên Đông Vương gia hành đại lễ. Tôn Nhi còn có hai khúc hiến cho ngoại công, chúc ngoại công mãi mãi hào hùng. Luôn luôn uy vũ, lão vương gia cười to vỗ tay. Hay, hay lắm Tôn Nhi, hay, khá lắm mãi mãi hào hùng. Luôn luôn uy vũ, hào hùng của ngoại câu. Uy vũ của ngoại công sau này còn muốn ngươi kế thừa đấy. Lý Cáp cung kính nói, Tôn Nhi nhất định sẽ không để ngoại công thất vọng. Mọi người đứng bên thấy Lý Cáp tuy nhỏ nhưng cử chỉ động tác. Ăn nói thần thái đều dập thành thục chững chạc. Một phái phong phạm đại tướng, đều gật đầu khen ngợi, hai ca khúc kế tiếp đều không phải Lý Cáp viết ra. Bất quá tại Thiên Thiên, Thanh Thanh đạt được trong mắt mọi người, cũng biến thành ca khúc do hắn một người viết ra. Tiếng Trung, An Gian Le Giao Quang Chiên In Doanh Quy Le Gu Treo Trăng Minh Nhan Chiên Phê Nhang Chơ Y Cư Cư Xiên Hua Đờ Miên Dòng Le Hoang Trang Gu Giao Hoang U Le Phân Hua Biên Trang. Xui dây an ni dai bu zô na y chan chan su si đờ sinh, sinh hoang xây gen đinh a sân su ai chi u ping a y e yun san na biên hoan le si công, dù san chia si gen a li he dông quan trinh a gian giang, chiên si a he di sen hô ping, trang chiang yu y hua du ô lây trang chiang yu trinh chi cơ sân, Hán Việt, ám đạm liễu đao quang kiếm ảnh viễn khứ liễu cổ giác tranh minh nhãn tiền phi dương chứ nhất cá cá tiên hoạt đích diện dung yên một liễu hoang thành cổ. Đạo hoang vu liễu phong hỏa biên thành. Tuế Nguyệt A, nhị đài bất tẩu na nhất xuyến xuyến thục tất đích tính danh hương vong thùy nhân định A thịnh suy khởi vô bằng A nhất dạ phong vân tán na biến huyễn liễu thi. Không tụ tán giai thị duyên A ly hợp tổng quan tình A đầm đương sanh tiền sự A hà kế thân hậu bình. Trường giang hiệu y hóa tác lệ, trường giang hiệu tình. Khởi ca thanh, lịch sử đích thiên không thiểm thước kỷ khỏa tinh, nhân gian nhất cổ anh hùng khí tại chỉ xính túng hoành. Dịch nghĩa, đã mở rồi ánh kiếm ánh đao lùi xa rồi tiếng loa tiếng trống vẫn rõ ràng sống động bao gương mặt anh hùng con đường xưa ngập trong cát bụi thanh quách. Sơ hóa thành hoang tàn năm tháng oai hùng thành lịch sử bao chiến công tên tuổi còn vang mộng bá vương ai người quyết định lễ thịnh suy há chẳng có nguyên. Nhân sự đời vần vũ như mây gió đổi thời gian đổi cả không gian tụ táng nhờ có duyên ly hợp vốn do tình trả món nợ non sông trước mắt mặc đời sau. Thiên hạ luận bình nước Trường Giang hóa thành sông lệ gió Trường Giang vang mãi bài ca giữa bầu trời lịch sử muôn triệu ánh sao xa trong dân gian vạn thuở. Ấy muôn triệu đóa hoa, một khúc khung trời lịch sử, bi tráng thê thương ý vị càng hơn ca khúc trước, ở đây không người nào không sương mù trong mắt, thiết quyền nắm chặt, tựa như đứng trước vạn quân, dục ngựa huy đao chỉ trận địch, xung đột qua lại giữa sinh tử, âm thanh cầm nhạc đã tan không lâu, còn chưa đợi mọi người phản ứng lại, khúc mới lại vang lên, lần này hát chính là bản thân Lý Cáp, trước mặt hắn còn có một cái trống trận chánh tông, tiếng trống ầm ầm vang bên tai. Càng làm cho hào khí vừa được tạo nên lần nữa được đẩy lên cao. Diên Đông lão vương gia, không, nên gọi là chân đại tướng quân, tay cầm chén rượu, đứng lên, vẻ vui mừng cuồn cuộn trong mắt hồ, ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Cáp, đôi môi mím chặt, tiếng ca trầm lắng của Lý Cáp vang lên, tiếng chung, căn căn trang chiang dòng si xoay lang hua tao xin in song si phê cheng bài chuan tu công trinh san y diêu dài di du si yang hong bài phạ yêu treo chiang chu sang quan can kiêu duê chun phân y hu chua diêu si siang phân gu din duo sao si du phu siao tan trong Hán, Việt, cổn cổn trường giang đông thệ thủy lãng hoa đào tận anh hùng thị phi thành bại chuyển đầu không thanh sơn y cựu tại kỳ độ tịch dương hồng bạch phát. Ngư tiểu giang trừ thượng quán khán thu nguyệt xuân phong nhất hồ chọc tửu hỷ thương phùng cổ kim đa thiểu sự đô phò tiếu đàm trung dịch nghĩa. Nước trường giang về đông chảy xiết sóng cuốn trôi đi hết anh hùng đúng sai thành bại hóa không thanh sơn một dãy hoài cùng tháng năm. Trải mấy độ tà dương nguyệt khuyết bạc trắng ngư tiểu, đảo trên sông gió trăng thu lại xuân nồng một bầu rượu đục tương phùng hỷ hoan xưa nay muôn sự hợp tan. Chốt hết nỗi niềm thư thái ung dung, ca khúc vừa sướng xong, công đường không một tiếng động, thẳng đến Diên Đông vương ra ngửa lên uống cạn chén rượu. Cười dài nói, tuyệt, chốt hết nỗi niềm thư thái ung dung, chốt hết nỗi niềm thư thái ung dung, mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vỗ tay khen hay, khen ngợi liên tục, lúc này đây cho dù là nhóm thư sinh cũng không thể không lắc đầu. Thở dài than, khí phách, Diên Đông vương gia bây giờ đối với ngoại tôn càng thích vô cùng. Hắn thật quá hiểu tâm ý mình, lão tướng quân cả đời chinh chiến, phong hoa tuyết nguyệt gì đó, chẳng có cảm giác, chính là sôi nổi khẳng khái, nhiệt huyết dâng trào của trống trận, hào khí thê lương bi tráng của ca khúc, mới khiến cho lão cảm động, cho lão thưởng thức, sau đó tiệc họ tiếp tục. Lý Cáp cùng vài vị trưởng bối thân thích uống vài chén. Được bọn họ khen ngợi không thôi, mới mang nhóm người Thanh Thanh trở về viện của mình. Một ít công tử quyền quý trong buổi tiệc thấy phong thái của Diễm Nhi với thượng quan Thanh Thanh đều bắt đầu dục dịch hỏi thăm thân phận. Lai lịch của hai nàng, kết quả sau khi biết được, nữ tử nhảy múa là thị nữ của nhị công tử, nữ tử váy trắng ca hát là ca kỹ nổi danh. Nhưng giờ hình như chỉ phục vụ nhị công tử, vậy còn Hà công tử thì sao? Nhị công tử chính là cháu ngoại ruột của Diên Đông vương gia. Cháu ruột của đương triều Thái Sư, con của Tổng đốc Thanh Lâm. Xong rồi, cái này không cần suy nghĩ nữa. Diên Đông vương gia uy chấn tám phương, thế lực vô cùng, Lý gia lại chính là thế gia quyền quý đứng đầu của Đại Hạ Quốc. So với dòng tộc chân thị Diên Đông vương còn lớn hơn. Người của Lý nhị công tử, bọn hắn có thể chiếm được sao? Lại nói Lý Cáp, đêm nay thấy ngoại công nghe xong ba ca khúc, mặc dù nước mắt rưng rưng nhưng xem ra lão rất vui vẻ. Nói vậy, tâm tư mình bỏ ra thật đáng giá, nghĩ đến lúc về nhà, mẫu thân có hỏi mình cũng giao phó được, nhiệm vụ đi chúc họ ngoại công chuyến này xem như cơ bản hoàn thành. Trở lại nội đường trong viện của mình. Mạch Đông Khoan một thân y phục dạ hành đang ngồi trên ghế uống trà. Lý Tây bên canh hầu hạ, Lý Cáp mỉm cười khi thấy Mạch Đông Khoan và nói, việc đó làm tốt chưa? Mạch Đông Khoan nói, đương nhiên làm tốt, ta sư phụ ngươi làm việc, khi nào không được chứ? Lý Cáp nói với thượng quan Thanh Thanh đứng bên cạnh, Thanh Thanh đêm nay không cần trở về Ái Vãn Các, ở lại đây qua đêm đi. Diễm Nhi, ngươi dẫn Thanh Thanh đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Thượng quan Thanh Thanh không phải lần đầu đến vương phủ, nhưng là lần đầu tiên ở lại qua đêm. Khi nghe Lý Cáp nói trong lòng cũng dâng lên một cảm giác khác thường. Trộm nhìn hắn một cái, mặt cười ửng đỏ, vén áo thi lễ và nhỏ nhẹ xin cáo lui, cùng Diễm Nhi đi xuống. Đáng tiếc lúc này Lý Cáp đang suy nghĩ một việc nên không có chú ý đến vẻ mặt của thượng quan Thanh Thanh. nếu không tâm lý hắn sẽ rất đắc ý rồi lại mắng sao mà hắn lâu trưởng thành quá. Lý Cáp ngồi xuống bên cạnh Mạch Đông Khoan, ôm Thiên Thiên vào lòng. Thiên Thiên sắc mặt vẫn bình thường, tiếp tục việc chính là châm trà. Mạch Đông Khoan nhìn Thiên Thiên mà thở dài. Nguyệt nữ ạ, Nguyệt nữ. Lý Cáp bĩu môi, được rồi sư phụ, đừng có mỗi lần gặp Thiên Thiên đều tỏ ra bộ dáng đói khát. Muốn hay không con đưa hai con heo mẹ cho người giải khát. Mạch Đông Khoan chau mày, tiểu tử ngươi, nhìn vài lần cũng có mất tí thiệt nào. Hẹp hòi thế, mệt cho ta còn dạy cho ngươi thuật ngữ nữ thương nữ. Nếu không nhờ ta, ngươi có thể tìm được một nguyệt nữ như Thiên Thiên sao? Được được rồi, đại ân đại đức của sư phụ, đệ tử không bao giờ quên. Cũng nên nói lại, nghe nói tiểu thiếp của Hà Cầu xinh đẹp như hoa. Đáng tiếc sư phụ ngươi không thể ai. Thật đáng tiếc, Lý Cáp vừa nói vừa nhìn phía dưới của Mạch Đông Khoan. Vẻ mặt tiếc nuối, Mạch Đông Khoan cũng nhíu mày, vương một ngón tay Lý Cáp sửng sốt. Sao? Mạch Đông Khoan hừ một tiếng, ngạo nghễ nói, chẳng lẽ ta không có ngón tay sao? Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com.x, Lý Cáp xấu hổ, trong đầu lại hiện ra tình cảnh nữ nhân uyển chuyển rên rĩ bởi ngón tay của Mạch lão. Không khỏi sờn tóc gáy. Hết chương.